Việc Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng giữa tranh chấp Biển Đông. Việt Nam, Nhật Bản thảo luận các chính sách quốc phòng, các đường hướng hợp tác trong tương lai và các vấn đề khu vực lẫn quốc tế mà đôi bên cùng quan tâm nhân cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ngày 16 tháng 9 tại Hà Nội. Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nhận xét chuyến thăm của người đồng nhiệm phía Nhật Bản Isunori Onodera có tầm quan trọng cao thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật, đặc biệt là giữa ngành quốc phòng hai nước. Tại cuộc gặp, ông Thanh bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm là cột mốc quan trọng đánh dấu quan hệ hợp tác quốc phòng đôi bên ngày càng cao hơn và sâu rộng hơn. Bộ trưởng Onodera của Nhật cho biết hợp tác quốc phòng song phương đã được tiến hành hữu hiệu trong mọi lĩnh vực trên tinh thần bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương ký kết hồi năm 2011. Hai bên cam kết sẽ tích cực hướng dẫn các cơ quan chức năng tiếp tục thực thi đầy đủ và hiệu quả các thỏa thuận đã ký, tập trung vào lĩnh vực đào tạo nhân lực, trao đổi phái đoàn các cấp, cũng như phát huy cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, cấp thứ trưởng và sĩ quan tham mưu. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng đề nghị Nhật cung cấp thiết bị và kỹ thuật giúp Việt Nam xử lý các hậu quả của chất độc hóa học hay bom mìn sau chiến tranh. Đây là chặng dừng chân đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật trong chuyến công du 5 ngày sang Việt Nam và Thái Lan để thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải giữa tình hình tranh chấp biển đảo căng thẳng với Trung Quốc. Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của ông Onodera trong cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Việt Nam đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi Nhật Bản tranh cãi với Trung Quốc về chủ quyền ở biển Hoa Đông. Trước các bước đi không khoan nhượng của Trung Quốc giành chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, Việt Nam đang có các động thái tăng cường tìm kiếm sự hợp tác và hậu thuẫn của các cường quốc như Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trung Quốc đề nghị thảo luận từng bước về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Trung Quốc nói Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông nên được thảo luận từng bước và tỏ ý cho thấy một thỏa thuận về vấn đề này vẫn còn xa vời. Loan báo đăng trên website của Bộ Ngoại giao nước này tối ngày 15 tháng 9 sau 2 ngày họp với giới chức các nước Đông Nam Á tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, nói rằng tất cả các bên đồng ý dần dần mở rộng đồng thuận, thu hẹp bất đồng và tiếp tục thúc đẩy các nghị trình về một Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Thông cáo báo chí của Bộ cũng cho biết thêm, các bên nhất trí thành lập một nhóm công tác chung để tiến hành các cuộc tham vấn cụ thể về bộ quy tắc này, tuy không nêu rõ thời biểu cụ thể. Trong khi đó, hãng tin Kyodo của Nhật trích thông báo của giới chức ngoại giao Thái Lan cho biết, dịp này ASEAN và Trung Quốc đã đạt tiến bộ về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, vì ASEAN nhận được cam kết từ Bắc Kinh sẽ nghiêm túc xúc tiến các cuộc thảo luận. Trung Quốc lâu nay không chịu nâng cấp tuyên bố ứng xử Biển Đông DOC ký với các nước ASEAN từ năm 2002 thành một bộ quy tắc mang tính ràng buộc pháp lý, mà thay vào đó Bắc Kinh đề nghị thương lượng riêng với từng nước có tranh chấp. Trung Quốc đề nghị lập đường dây cấp cứu hàng hải với ASEAN. Trung Quốc đề nghị mở đường dây cấp cứu hàng hải với các nước Đông Nam Á nhân cuộc họp với giới chức ASEAN tại thành phố Tô Châu trong hai ngày 14 và 15 tháng 9. Đây là cuộc họp lần thứ 6 của quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 9 nhóm công tác chung ASEAN-Trung Quốc về triển khai tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Dịp này, Trung Quốc cũng đề nghị mở các cuộc tìm kiếm cứu hộ trên biển chung với các nước ASEAN, trong khi Thái Lan, Indonesia và các quốc gia khác đưa ra các đề nghị về hợp tác hàng hải. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, tất cả các bên đã trao đổi sâu sắc về cách thực thi đầy đủ hữu hiệu tuyên bố ứng xử Biển Đông DOC và tăng cường hợp tác đường biển trong bầu không khí hữu nghị. Vẫn theo nguồn tin này, các bên tán thành việc thực thi DOC phải phù hợp với lợi ích của tất cả các nước và có lợi cho mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Trung Quốc cũng cho biết thêm rằng tại cuộc họp ở Tô Châu vừa qua, các bên đã thông qua một kế hoạch làm việc để thực thi DOC từ năm nay cho tới năm sau. Sự dẫn đầu của Hoa Kỳ có ý nghĩa rất lớn tại châu Á, và Mỹ nên ủng hộ nỗ lực của các nước phát triển cơ chế xử lý khủng hoảng thích hợp để kiểm soát hoạt động của các lực lượng quân sự và bán quân sự trong khu vực. Đó là đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Robert Menendez, trong bài xã luận đăng trên tờ The Wall Street Journal hôm nay. Ông Menendez hoan nghênh việc thành lập đường dây nóng giữa Việt Nam với Trung Quốc giúp tránh va chạm ở Biển Đông và nói rằng đây là bước đi đúng hướng. Chủ tịch Menendez bày tỏ quan ngại rằng các sự cố gần đây ở Biển Đông, trong đó có vụ Trung Quốc bị Việt Nam tố cáo nổ súng vào các tàu cá Việt, có thể dễ dàng leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn. Thượng nghị sĩ Menendez nhắc lại, dù Mỹ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp, nhưng là một quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia trong việc duy trì ổn định khu vực. Vì vậy, ngoài việc kêu gọi các nước tự chế, tránh sử dụng võ lực hay đe dọa, ông Menendez đề nghị chính phủ Mỹ một lần nữa nhân đôi nỗ lực làm việc với các nước để hình thành cơ chế giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao phù hợp với luật quốc tế. Tác giả bài xã luận nói, Thượng viện Mỹ đã tỏ rõ lập trường đối với các cuộc tranh chấp biển đảo ở châu Á bằng việc thông qua nghị quyết 167 về Biển Đông hồi đầu tháng rồi, do chính ông làm đồng tác giả. Và ông thúc giục các nước liên quan nhanh chóng đề ra một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý giữa ASEAN với Trung Quốc để giữ gìn an ninh, thịnh vượng cho khu vực. Thượng nghị sĩ Menendez cũng nhấn mạnh, Hoa Kỳ phải tiếp tục thể hiện dứt khoát quan điểm đứng về các đồng minh trong vùng và các cam kết hiệp ước với họ. Ngoài ra, vẫn theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, thì Washington có thể đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố khả năng an ninh hàng hải của khu vực, như đề ra các mối hợp tác xây dựng khả năng cho cảnh sát biển, chẳng hạn.